Đây là Đài Tiếng Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 14 tháng 10. Thưa quý vị, một nữ y tá gốc Việt đã được chẩn đoán nhiễm virus Ebola ở Mỹ, gây sửng sốt cho cộng đồng.
Mọi người cũng thể ngờ được rằng cái chuyện đó có thể xảy ra đối với cộng đồng của mình. Khi mà nhận được cái tin đó thì chúng tôi không có tin. Một cái người y tá mà có tin như vậy thì không có gì là cái người xung quanh.
Đó là lời của ông Hà Thúc Thanh, người biết gia đình cô Nina Phạm nhiều năm qua. Mời quý vị nghe tin này cùng Tin Việt Nam họp khẩn để bàn về cách thức phòng chống Ebola sau khi có tin về người Việt bị nhiễm virus chết người ở Mỹ lát nữa đây. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật với Hoài Hương.
Các chiến binh người Kurd đã chiếm được một ngọn đồi chiến lược ở gần thị trấn Kobanu của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ thả bom các mục tiêu của phe ly khai. Quốc hội Ukraine chuẩn thuận Bộ trưởng Quốc phòng mới.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về, cũng như chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Và xin quý vị lắng nghe lát nữa đây. Thế nhưng trên hết là phần tin thế giới với Hoài Hương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các vị chỉ huy quân sự Mỹ theo lịch trình sẽ gặp các vị bộ trưởng quốc phòng nước ngoài để thảo luận về các nỗ lực để chiến đấu chống các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo tại Iraq và tại Syria. Một người phát ngôn của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng các cuộc đàm phán tại căn cứ không quân Andrews bên ngoài thủ đô Washington sẽ bao gồm những thách thức của chiến dịch quân sự này và viễn kiến về một con đường để tiến tới phía trước. Các đại diện đến từ khoảng 22 quốc gia, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, đã được dự kiến sẽ tham gia. Trong khi chờ đợi các chiến binh người Kurd và các phần tử nội dậy nhà nước Hồi giáo tiếp tục giao tranh dữ dội để chiếm quyền kiểm soát thị trấn Kobani bên Syria nằm về hướng nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh nói rằng 5 cuộc không kích do liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo thực hiện đã tấn công vào các vị trí nhà nước Hồi giáo kể từ đêm thứ Hai. Các nhà hoạt động trong khu vực nói rằng các chiến binh người Kurd đã chiếm được một ngọn đồi chiến lược ở gần thị trấn Kobani và hạ lá cờ màu đen của nhà nước Hồi giáo. Trong một tin hàng đầu khác, một nhân viên y tế Liên Hiệp Quốc đã lây nhiễm Ebola trong khi đang làm việc ở Liberia đã qua đời tại một bệnh viện Đức. Bệnh viện St. George ở Leipzig loan báo hôm nay rằng bệnh nhân 56 tuổi đã từ trần đêm qua, mặc dù đã được tận tình cứu chữa. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Liberia loan báo hồi tuần trước rằng nhân viên của họ có xét nghiệm dương tính đối với virus Ebola vào ngày 8 tháng 10. Họ cho biết là trong số 41 người có thể tiếp xúc với bệnh nhân, không có ai có triệu chứng nhiễm bệnh. Đây là trận dịch Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay, và Liberia là nước có số ca nghi nhiễm và số ca được xác nhận nhiều nhất với tất cả 4.000 ca. Tổ chức Y tế Thế giới nói virus Ebola đã giết chết hơn 2.300 người trong năm nay tại Liberia, trong số đó có 95 nhân viên y tế. Hiệp hội Nhân viên Y tế Liberia đã yêu cầu được trả thêm tiền phụ trội vì họ có rủi ro bị phơi nhiễm virus Ebola. Bất chấp những lời kêu gọi đình công, đa số các nhân viên y tế đều đã đi làm hôm qua.
Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới và ông được các cố vấn về y tế công cộng và an ninh quốc gia báo cáo về những nỗ lực của quốc tế và trong nước để đối phó với dịch bệnh Ebola. Thông tin viên của đài chúng tôi tường trình rằng các giới chức y tế công cộng đang suy tính lại cách thức kiểm soát dịch bệnh Ebola hữu hiệu hơn sau ca lây nhiễm loại virus độc hại này lần đầu tiên tại Mỹ, xảy ra tại bang Texas. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật chi tiết sau đây.
Trong cuộc thảo luận với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon qua điện thoại, Tổng thống Obama đồng ý về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp và hành động nhanh chóng hơn để hỗ trợ cho Tây Phi ngăn chặn dịch bệnh Ebola ngay tại nơi xuất phát. Trong một cuộc nói chuyện khác với Tổng thống Pháp François Hollande, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ bàn về việc phối hợp hành động để khống chế dịch bệnh, trong đó có vấn đề cơ sở chữa trị ở Tây Phi và việc kiểm tra hành khách. Tổng thống Obama cũng được báo cáo về cách ứng phó với ca lây nhiễm Ebola thứ hai tại Hoa Kỳ, trong đó có việc điều tra vấn đề hình như có sai phạm trong quy tắc an toàn về kiểm soát dịch bệnh. Bệnh nhân là một y tá ở thành phố Dallas, bang Texas. Theo truyền thông báo chí, bệnh nhân tên là Nina Phạm, 26 tuổi, là y tá đã chữa trị cho ông Thomas Eric Duncan, người Liberia, đã tử vong hồi tuần trước ở Bệnh viện Texas Health Presbyterian sau khi đến Hoa Kỳ hồi tháng 9. Cô Nina Phạm hiện được cách ly và tình trạng sức khỏe được ổn định. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, bác sĩ Tom Frieden nói rằng ca lây nhiễm này thay đổi một số vấn đề.
It doesn't change the fact that we know how Ebola spreads.
Nó không thay đổi thực tế là chúng ta biết Ebola lây lan như thế nào. Nó không thay đổi thực tế là chúng ta có thể đối phó với Ebola một cách an toàn. Nhưng nó thay đổi đáng kể cách tiếp cận của chúng ta với dịch bệnh này. Chúng ta phải tính toán lại cách thức chúng ta kiểm soát việc lây nhiễm Ebola, bởi vì chỉ một ca lây nhiễm xảy ra cũng là không thể chấp nhận được.
Bác sĩ Frieden nói rằng không người nào trong số 48 người đã tiếp xúc hoặc có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân Duncan có triệu chứng nhiễm bệnh. Ông Frieden nói rằng chỉ có một người có thể đã tiếp xúc với cô y tá và người đó đang được theo dõi. Hãng thông tấn AP nói rằng khoảng 70 bệnh nhân ở Bệnh viện Texas Health Presbyterian có liên hệ vào việc chữa trị cho bệnh nhân Duncan, trong đó có cô Nina Phạm. Bác sĩ Frieden nói rằng các nhân viên này đã được các chuyên gia thẩm vấn và theo dõi.
If this one individual was infected and we don't know how, within the isolation.
Nếu một người bị nhiễm virus và chúng ta chưa biết bằng cách nào, trong khu cách ly như vậy thì những người khác cũng bị nhiễm virus, do đó chúng ta phải xem là họ có nguy cơ bị lây nhiễm và chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng và đang điều tra.
Bác sĩ Frieden nói rằng điểm then chốt là phải phá vỡ dây chuyền lây nhiễm. Ông cũng cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xem làm thế nào y tá này lại bị nhiễm virus.
We look at what happens before people go into isolation, what happens in isolation, and what happens when they.
Chúng tôi xem xét chuyện gì xảy ra khi các nhân viên y tế vào làm việc trong khu cách ly, chuyện gì xảy ra khi các nhân viên đó ra khỏi khu cách ly, và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giai đoạn thứ ba, đó là cởi thiết bị bảo hộ cá nhân ra, bởi vì nếu thiết bị bảo hộ bị nhiễm virus thì có khả năng nhân viên mang thiết bị đó sẽ nhiễm virus trong quá trình đó.
Bác sĩ Frieden nói các hướng dẫn mới đang được áp dụng, trong đó có các huấn luyện mới cho các nhân viên y tế, loại thiết bị bảo hộ để nhân viên y tế mặc và sự sử dụng các loại thuốc sát trùng khi họ rời khu cách ly. Ông Frieden cho biết mọi bệnh viện phải cảnh giác với Ebola khi nhận bất cứ bệnh nhân nào từ các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone đến Hoa Kỳ trong vòng 3 tuần lễ qua, có triệu chứng sốt hoặc những triệu chứng giống triệu chứng Ebola. Ông cảnh báo có thể có thêm những ca lây nhiễm Ebola ở Hoa Kỳ, nhất là trong số các nhân viên y tế đã chữa trị cho ông Duncan. Bác sĩ Frieden nói rằng giới hữu trách y tế Hoa Kỳ đang xem xét đến nhiều cấp độ phòng chống, trong đó có việc kiểm tra hành khách xuất phát từ 3 nước có dịch bệnh ở Tây Phi. Tất cả các hành khách đó đều phải trả lời bảng câu hỏi và được đo thân nhiệt. Ông cho biết 80 người không được phép du hành sau khi có triệu chứng sốt trong vòng 2 tháng qua, nhưng không có ai trong số này bị nhiễm Ebola. Hôm Chủ nhật, giới hữu trách Hoa Kỳ bắt đầu các biện pháp kiểm tra tương tự đối với các hành khách từ 3 nước Tây Phi có dịch bệnh đến phi trường quốc tế JFK ở New York. Bác sĩ Frieden nói rằng 91 người được xác định đến từ 3 nước Tây Phi có dịch bệnh. Không người nào bị sốt, 5 người trong số này được khám kỹ hơn, nhưng không có ai bị phơi nhiễm virus Ebola. Các biện pháp kiểm tra tương tự sẽ được áp dụng vào thứ Năm này tại 4 phi trường khác, được gọi là cửa ngõ vào Hoa Kỳ, trong đó có phi trường Dallas ở thủ đô Washington, phi trường Liberty ở thành phố Newark, phi trường O'Hare ở Chicago và phi trường Hartsfield-Jackson ở thành phố Atlanta.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Cũng một tin khác về dịch Ebola, các chuyên gia y tế cho rằng nước Anh có phần chắc sẽ xuất hiện những ca bệnh nhiễm virus này trong thời gian tới đây vì là nước có khối dân gốc Tây Phi rất đông đảo. Một số cũng chỉ trích sự ứng phó của chính phủ đối với vụ khủng hoảng, trong đó có những sự thay đổi hẳn chính sách và những lời khuyên mâu thuẫn nhau. Từ London, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Nước Anh đang chuẩn bị để ứng phó với sự xuất hiện của virus Ebola.
Yeah, I've just been feeling unwell over the last few days.
Mấy hôm nay tôi không được khỏe, tôi mới trở về từ Sierra Leone.
Đó là lời của một diễn viên trong một cuộc thao dược kéo dài 8 giờ đồng hồ hôm thứ Bảy vừa qua, với mục đích trắc nghiệm hệ thống y tế và sự ứng phó của chính phủ. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Anh, ông Jeremy Hunt, loan báo rằng thủ tục kiểm tra sẽ được áp dụng cho các hành khách đến từ ba nước Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nhất là Liberia, Sierra Leone và Guinea.
This will allow potential Ebola virus carriers arriving in the UK to be identified, tracked.
Điều này sẽ giúp cho chúng tôi phát giác những người có thể mang virus Ebola vào nước Anh, truy tung họ và giúp cho họ có thể chữa trị được một cách nhanh chóng nếu họ có triệu chứng nhiễm bệnh.
Một số chuyên gia y tế đã nêu nghi vấn về hiệu quả của các thủ tục kiểm tra ở phi trường. Giáo sư Tom Solomon của Đại học Liverpool phát biểu như sau.
This is a disease which has an incubation period up to 21 days. So if people have symptoms when they leave.
Đây là một chứng bệnh có thời gian ủ bệnh tới 21 ngày. Do đó, nếu những người có triệu chứng bệnh khi họ rời khỏi một nước ở Tây Phi thì họ sẽ được phát giác và không có thêm điều gì ích lợi khi chúng ta kiểm tra họ một lần nữa. Trong lúc chỉ 10 giờ đồng hồ sau đó là họ đã tới nước Anh.
Tuần trước, chính phủ Anh tuyên bố họ sẽ không áp dụng việc kiểm tra, nhưng sau đó thì họ đã đảo ngược chính sách. Giáo sư Sophie Harman của Đại học Queen Mary ở London nói rằng sự ứng phó của chính phủ thiếu tính chất nhất quán.
Có tính chất đối phó, nguy hiểm và lại có thêm một vụ đảo ngược chính sách.
Mặc dù vậy, bà Harman cũng cho biết là Bộ Y tế Anh có khả năng để ứng phó với một vụ bộc phát dịch Ebola.
If a case of Ebola does come to the UK, and increasingly we think that is going to happen.
Trong trường hợp có một ca bệnh Ebola tới nước Anh, và đó là điều mà ngày càng có nhiều người tin là sẽ xảy ra, thì chúng tôi có một hệ thống y tế có đầy đủ năng lực để đối phó với vấn đề này. Và tôi nghĩ rằng đó là một thông điệp quan trọng mà chính phủ đã gây thiệt hại chút đỉnh khi họ bắt đầu áp dụng những biện pháp hạn chế ở biên giới, những biện pháp chẳng có lợi ích gì cả.
Theo kế hoạch thì tất cả bệnh nhân Ebola ở Anh sẽ được đưa tới để chữa trị tại Bệnh viện Royal Free ở London, là nơi duy nhất ở nước Anh có khu cách ly ở mức độ cao. Các bác sĩ tại bệnh viện này, trong đó có ông Stephen Mayfarm, nói rằng công chúng Anh không nên lo sợ.
Nước Anh có một môi trường rất khác với môi trường ở Tây Phi. Không thể nào có thể tưởng tượng là virus này có thể lây lan với cùng một cách thức mà chúng lây lan trong điều kiện y tế ở Tây Phi.
Ngày hôm qua, nhân viên của Bộ Y tế Anh đã thực hiện một cuộc đình công 4 giờ về vấn đề lương bổng. Bà Christina McAnia của Nghiệp đoàn Nhân viên Y tế nói rằng những sự cắt giảm chi tiêu của chính phủ có thể phương hại tới chương trình kiểm tra ở phi trường.
Vì ngân sách của Bộ Y tế bị cắt giảm cho số nhân viên y tế, cho nên số nhân viên y tế tại các phi trường cũng bị giảm.
Chính phủ Anh khẳng định nước họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và các chuyên gia y tế nói rằng có phần chắc là bệnh Ebola sẽ xuất hiện ở Anh trong ngày mai.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin về Việt Nam, mà đi đầu cũng là tin liên quan tới đại dịch Ebola. Y tá gốc Việt nhiễm Ebola ở Mỹ, cộng đồng sửng sốt. Cô Nina Phạm, người Mỹ gốc Việt, hôm qua được xác nhận là bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Ebola tại Hoa Kỳ và đã bị cách ly để chữa trị. Nữ y tá 26 tuổi bị nhiễm virus trong khi chăm sóc cho một bệnh nhân đầu tiên tại Mỹ được chẩn đoán nhiễm virus đã làm hàng nghìn người tử vong trên thế giới, ông Thomas Eric Duncan. Theo yêu cầu đối với các nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân Ebola, cô Nina đã tự theo dõi xem có bị sốt hay có các triệu chứng của virus này hay không. Cơ quan y tế của tiểu bang Texas cuối tuần qua ra thông báo cho biết cô Nina bị sốt nhẹ vào tối thứ Sáu, ngày 10 tháng 10, và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus Ebola hai ngày sau đó. Cô Nina là một trong các nhân viên của bệnh viện Texas Health Presbyterian, nơi ông Thomas Duncan qua đời hồi tuần trước. Ông Hà Thúc Thanh, người dạy về giáo lý ở giáo xứ Đức Mẹ Fatima tại Fort Worth, Texas, nơi gia đình cô Nina hay lui tới cầu nguyện, cho VOA Việt ngữ biết rằng tất cả mọi người đều không ai tin đó là sự thật.
Cả cái community, cả nhà thờ và bố mẹ của cô ta đều sửng sốt. mọi người đều không thể ngờ được rằng cái chuyện đó nó có thể xảy ra ngay trong đội bị cộng đồng của mình. Khi mà nhận được cái tin đó thì chúng tôi không có tin một cái người y tá, người nurse mà còn bị như vậy thì huống hồ gì là cái những người xung quanh. Thật sự khi mà chúng tôi nghe cái tin đó thì phải nói là rất là sửng sốt.
Ông Thanh cho biết thêm rằng cô Nina là một người rất năng động trong cộng đồng và gia đình cô luôn giúp những người khác. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, tức CDC, cô Nina hiện trong tình trạng ổn định. Cơ quan này đang tiến hành điều tra xem việc lây nhiễm xảy ra như thế nào. Sau khi cô Nina bị sốt, cô đã được cách ly ngay sau đó và các nhân viên CDC đã phỏng vấn cô xem cô có tiếp xúc gần với ai không. Ở thời điểm này, CDC cho biết nữ y tá có một tiếp xúc gần và đang tiến hành theo dõi. Căn hộ của cô cùng khu vực xung quanh cũng đã được tẩy trùng. Ông Thanh cho biết cộng đồng giáo xứ đang cầu nguyện cho cô khỏe mạnh trở lại.
Mọi người tìm cách để mà giúp đỡ cái gia đình này. Bây giờ gia đình cũng đang rất là sửng sốt, họ chưa có biết cái khái niệm là như thế nào sẽ xảy ra sao. Họ chỉ yêu cầu làm thế nào để mọi người cầu nguyện cho họ. Họ đang chỉ mong là mọi người cầu nguyện. Đối với họ cái sự cầu nguyện là quan trọng nhất và nó có giá trị nhiều nhất. Nếu như mà họ cần cái gì khác thì từ từ thì chúng tôi sẽ có.
Giới chức của thành phố Dallas, Texas, được trích lời nói rằng họ đang tìm một nơi phù hợp để giữ và theo dõi con chó cưng của cô Nina. Giám đốc CDC ông Tom Friedman nói trong một cuộc họp báo về trường hợp của cô y tá gốc Việt.
I feel awful that a healthcare worker became infected in the care of an Ebola patient.
Thật là kinh khủng khi một nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Cô ấy đã có mặt để giúp chữa trị cho bệnh nhân đầu tiên, và nay thì chính cô ấy lại bị lây nhiễm.
Hơn 4.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát Ebola tệ hại nhất tập trung tại Tây Phi. Trong số hơn 400 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, có hơn 200 người đã tử vong. Bà Lisa Albert, phát ngôn viên của Đại học Texas Christian University, cho VOA Việt ngữ biết rằng cô Nina tốt nghiệp cử nhân chương trình y tá của trường năm 2010. Chương trình này giúp cho các y tá tương lai đảm nhiệm vị trí là đầu mối liên lạc cho các bác sĩ, bệnh nhân và các nhân viên y tế khác. Và chỉ mới 2 tháng trước, cô Nina đã nhận được chứng chỉ chăm sóc các ca bệnh nghiêm trọng, nhất là các trường hợp bệnh nhân mà tính mạng bị đe dọa. Tin mới nhất cho biết cô Nina đã được bác sĩ Ken Brantley hiến máu. Ông chính là người cũng bị nhiễm virus Ebola nhưng đã khỏi bệnh. Kháng thể trong máu của bác sĩ này được cho là có thể giúp các bệnh nhân chống lại Ebola. Ông Brantley cũng đã hiến máu cho 2 bệnh nhân người Mỹ khác. Trong khi đó, thưa quý vị, Việt Nam hiện giám sát sức khỏe hành khách từ vùng dịch Ebola. Chính quyền trong nước mới thông báo sẽ đưa thêm công dân 2 nước vào danh sách giám sát sức khỏe khi nhập cảnh vào Việt Nam, đồng thời tăng cường theo dõi tại các cửa khẩu. Bộ Y tế Việt Nam cho biết công dân các nước Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Congo và Senegal sẽ bị kiểm tra sức khỏe khi tới Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa thực hiện khai báo y tế với khách nhập cảnh từ Mỹ và Tây Ban Nha, là 2 quốc gia đã phát hiện các ca lây nhiễm Ebola ở ngoài vùng xảy ra đại dịch ở Tây Phi. Thông báo của Việt Nam đưa ra trong cuộc họp khẩn ngày hôm nay với sự tham gia của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, sau khi Hoa Kỳ xác nhận một nữ y tá gốc Việt bị nhiễm virus chết người khi chăm sóc bệnh nhân. Bộ Y tế cũng cho biết đang tiến hành thẩm định phòng thí nghiệm để triển khai xét nghiệm Ebola ngay tại Việt Nam. Việt Nam cũng cho biết sẽ tăng cường công tác cung cấp thông tin kịp thời, nhưng nói rằng sẽ không làm nhân dân hoang mang trước tình hình dịch bệnh. Theo đánh giá của các chuyên gia, khả năng Ebola xâm nhập vào Việt Nam là qua công nhân xuất khẩu lao động hay hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ các nước có vùng dịch. Hồi tháng 8, Việt Nam đã cho cách ly và xét nghiệm 2 công dân Nigeria từ Tây Phi sau khi 2 người này có biểu hiện sốt khi nhập cảnh, nhưng không phát hiện dấu hiệu của virus Ebola. Một số quốc gia trong đó có Mỹ và Anh mới áp dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt các hành khách nhằm ngăn chặn Ebola. Tin tức về cô gái gốc Việt 26 tuổi bị nhiễm Ebola đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người Việt Nam ở trong nước. Báo chí Mỹ cho biết cô Nina Phạm hiện đã ổn định, tinh thần lạc quan và vẫn nói chuyện với gia đình mỗi ngày qua Skype.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, cảnh sát Hồng Kông hôm nay đã dùng cưa máy và búa tạ để dọn dẹp những rào cản trên một trục lộ chính ở khu trung tâm tài chánh, nơi những người biểu tình đã cắm trại trong hơn 2 tuần nay để đòi cải cách chính trị. Theo tường thuật của thông tin viên của đài VOA ở Hồng Kông, tuy những nhân vật tranh đấu tiếp tục biểu tình một cách ôn hòa và vẫn chiếm giữ một ngã tư lớn, lời lẽ của cả đôi bên trong vụ giằng co đã trở nên kịch liệt hơn. Mời quý vị nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Bất chi so với anh, anh không làm gì nhân to hơn tôi à?
Những người về phe chính phủ chiều hôm nay đã lớn tiếng chửi bới những người biểu tình đòi dân chủ xung quanh khu Admiralty, giữa lúc hàng trăm nhân viên cảnh sát chống bạo động khoanh tay đứng nhìn. Vài giờ trước đó, chính những nhân viên cảnh sát này đã đẩy lui người biểu tình, ngồi lì và dỡ bỏ những rào cản đã được dựng lên trên đường Queensway từ hai tuần nay. Trong lúc những người biểu tình rút lui một cách ôn hòa để tới các địa điểm biểu tình khác, họ đã chỉ trích hành động này của cảnh sát vì họ đã đề nghị rút khỏi tất cả các đường phố nếu chính phủ cho phép họ rời tới quảng trường công dân trước Viện Lập pháp Hồng Kông. Anh Alex Chow, người đứng đầu Liên hiệp Sinh viên Học sinh Hồng Kông, nói rằng vì đề nghị đó bị chính quyền nhiều lần bác bỏ, cho nên những người tranh đấu đòi dân chủ sẽ tiếp tục lưu lại trên đường phố.
As long as the constitutional issue could not be settled and persuasive answer could not be given.
Chừng nào mà vấn đề hiến pháp không được giải quyết và những người biểu tình không nhận được những câu trả lời có tính chất thuyết phục, thì phong trào này vẫn tiếp diễn cho tới chừng đó. Vấn đề chúng tôi có đủ sức mạnh để thương thuyết với chính quyền hay không tùy thuộc vào số người ủng hộ cho phong trào. Nếu chính phủ tiếp tục giữ im lặng thì dân chúng sẽ tiếp tục biểu tình.
Cảnh sát đã hành động để mở lại đường Queensway, trong lúc các đoàn thể xã hội có chủ trương thân Bắc Kinh gia tăng áp lực để đòi chính phủ có thái độ mạnh tay hơn đối với phong trào dân chủ, đã làm cho sinh hoạt ở Hồng Kông bị tê liệt trong 17 ngày. Tại tòa thị chính, khoảng 200 thành viên của bang Triều Châu, quy tụ những người Hồng Kông gốc Triều Châu, đã tuần hành tới những rào cản mà sinh viên dựng lên và hối thúc người biểu tình rời khỏi đường phố. Dẫn đầu đoàn người này là ông Chan Chit Kwai, một nghị viên của hội đồng quận. Ông nói rằng người biểu tình tiếp tục làm cho các cửa tiệm bị đóng cửa, sinh viên học sinh không thể tới trường và bệnh nhân không thể tới bệnh viện.
Thank you for the, you know, good wishes, you know, to do something to improve the community.
Chúng tôi cảm ơn họ vì họ có lòng tốt muốn làm một việc gì đó để giúp ích cho cộng đồng. Nhưng chúng tôi khuyên họ là đã hơn 2 tuần lễ rồi, họ nên quay về nhà và dọn dẹp đường xá để cho người dân có thể đi lại.
Viện Lập pháp Hồng Kông ngày mai sẽ mở phiên họp đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. An ninh xung quanh trụ sở của cơ quan này dự kiến sẽ được tăng cường trong lúc các nhà lập pháp chuẩn bị nhóm họp. Tuy có một đề tài chắc chắn sẽ được mang ra thảo luận tại cuộc họp này, người ta vẫn chưa biết chắc là trưởng quan hành chính Hồng Kông Lương Trấn Anh có tham dự phiên họp hay không.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ từ thủ đô Washington. Trong lúc những người Hồng Kông được tự do xuống đường biểu tình, thì giới hữu trách ở Hoa Lục đã bắt giữ mấy mươi người bày tỏ sự ủng hộ cho phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Trong số những người bị bắt giữ có ông Quách Ngọc Thiểm, một học giả và là một nhà tranh đấu được nhiều người biết tiếng. Người thân của ông cho biết ông bị bắt đi từ nhà hồi sáng thứ Năm. Đó là vụ mới nhất trong hàng loạt những vụ bắt giữ trong tháng này, giữa lúc những cuộc xuống đường đòi dân chủ tiếp tục diễn ra ở Hồng Kông. Bà Maya Wang, một nhà nghiên cứu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, phát biểu như sau.
Bất kể những lý do cấp thời của những vụ bắt giữ này là gì, thì tôi vẫn nghĩ rằng đó là một dấu hiệu rất đáng lo ngại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.
Hơn 50 người ở Hoa Lục đã bị câu lưu hoặc bị mất tích trong 2 tuần lễ vừa qua. Nhiều người trong số đó bị cáo buộc với một tội trạng như ông Quách, đó là gây chuyện cãi cọ, gây rối. Trước đó, những người này đã bày tỏ sự ủng hộ cho những đòi hỏi về bầu cử trực tiếp của người dân Hồng Kông. Tuần trước, giới hữu trách đã bắt 10 người định tham dự một buổi ngâm thơ để ủng hộ cho những người biểu tình đòi dân chủ. Khi được hỏi về những vụ bắt giữ hồi gần đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng ông không hay biết gì về những vụ đó. Ông Hồng Lỗi nói rằng tuy ông không hay biết về những tin tức đó, nhưng ông có thể khẳng định Trung Quốc là một nước áp dụng thể chế pháp trị và nhà chức trách chỉ bắt giữ những ai vi phạm pháp luật để bảo vệ trật tự xã hội và quyền lợi của công chúng. Ông Quách Ngọc Thiểm từng làm việc chung với nhà tranh đấu nhân quyền Hứa Chí Vĩnh, người đã bị mang ra tòa xét xử và bị tuyên án tù trước đây trong năm nay. Hai năm trước, ông Quách đã giúp luật sư nhân quyền mù Trần Quang Thành trốn thoát trong lúc bị giam lỏng ở tỉnh Sơn Đông và rốt cuộc được sang Mỹ tị nạn. Công việc của ông Quách được nhiều người biết tới nhất là trong cương vị của người đứng đầu Viện Tri Hành, chuyên nghiên cứu về những vấn đề môi trường, cải cách chế độ hộ khẩu, một chế độ làm cho tự do đi lại và tự do cư trú của người dân bị hạn chế, và nghiên cứu về công nghiệp taxi ở Trung Quốc. Tuy ông Quách không công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc phản kháng ở Hồng Kông, bà Maya Wang nói rằng vụ bắt giữ ông là một phần của cuộc đàn áp khốc liệt của Chủ tịch Tập Cận Bình nhắm vào giới bất đồng chính kiến. Bà nói thêm như sau.
Dựa trên kinh nghiệm trước đây, tôi nghĩ rằng một số người sẽ được thả sau vài ngày hoặc vài tuần, và một số người có thể bị giam lâu hơn và có thể bị đưa ra tòa.
Tin tức về những cuộc biểu tình ở Hồng Kông vẫn còn bị kiểm duyệt khắt khe ở Hoa Lục. Cuối tuần qua, những người tổ chức cuộc phản kháng nói rằng họ đã gửi thư cho ông Tập Cận Bình để đòi quyền phổ thông đầu phiếu cho dân chúng ở đặc khu hành chính này.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện lại trên truyền thông nhà nước lần đầu tiên trong vòng 40 ngày với một cây gậy. Mời quý vị nghe thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi gửi về sau đây.
Tờ Rodong Sinmun của Đảng Đương quyền ở Bắc Triều Tiên đã đăng những bức hình chụp cảnh ông Kim Jong-un đi thăm một khu chung cư mới xây ở Bình Nhưỡng. Các bức hình cho thấy ông Kim tươi cười trong lúc dựa vào một chiếc gậy màu đen trong lúc đi thăm khu chung cư của các khoa học gia làm việc trong chương trình vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện nơi công cộng kể từ đầu tháng 9. Sự vắng bóng của ông đã gây ra những lời đồn đoán là ông mắc bệnh nặng hoặc bị chốt quyền. Ông Lim Jae-chung, một nhà nghiên cứu về Bắc Triều Tiên của Đại học Cao Ly ở Seoul, nói với đài VOA rằng Bình Nhưỡng có thể đã phổ biến những bức hình để đáp lại những lời đồn đoán.
Tôi nghĩ rằng những tấm hình đó có ích cho việc loại bỏ những đồn đoán là ông ấy đã bị lật đổ hoặc đã chết. Đối với lời đồn đoán về vấn đề sức khỏe, những tấm hình này chứng minh một cách rõ ràng là ông ấy có vấn đề sức khỏe, nhưng đó không phải là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Ông Kim Jong-un năm nay độ 30 hay 31 tuổi, đã lên nắm quyền năm 2011 sau khi thân phụ ông là Kim Jong-il qua đời. Ông xuất hiện công khai lần cuối vào ngày 3 tháng 9 khi đến xem một buổi trình diễn nhạc trẻ của ban nhạc Morangbong. Ban nhạc này có 5 phụ nữ trẻ, toàn là người do chính ông Kim lựa chọn. Sau đó, ông đã không tới dự nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có một phiên họp của Quốc hội hồi cuối tháng 9 và một buổi lễ hôm thứ Sáu tuần trước để kỷ niệm ngày thành lập của Đảng Lao động Triều Tiên đương quyền. Hai tháng trước đó, người ta trông thấy nhà lãnh đạo dáng dấp béo tốt này đi đứng không bình thường trên khán đài tại lễ giỗ thứ 20 của ông Kim Il-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên và là ông nội của ông. Không lâu sau đó, một đoạn phim tài liệu trên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên đề cập một cách qua loa là ông Kim Jong-un không được khỏe. Giáo sư Lim Jae-chung cho rằng những bức hình phổ biến ngày hôm nay chứng tỏ hàng ngũ lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên không bị bất ổn vào lúc này. Ông nói thêm rằng điều này cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của truyền thông quốc tế đối với các nước trên thế giới, ngay cả những nước bị cô lập với thế giới bên ngoài như Bắc Triều Tiên.
Những tin tức có tính chất tiêu cực về ông Kim Jong-un có thể được loan truyền tới Bắc Triều Tiên. Nếu chính quyền ở đó cứ làm ngơ, thì những tin tức đó có thể ảnh hưởng tới tâm lý của người dân.
Trong thời gian ông Kim Jong-un vắng bóng, một phái đoàn của chính phủ Bắc Triều Tiên đã thực hiện một chuyến đi bất ngờ đến Nam Triều Tiên để dự lễ bế mạc Á Vận hội và cho biết họ sẵn sàng mở lại cuộc đàm phán cấp cao với miền Nam. Tuy nhiên, không bao lâu sau diễn tiến tích cực này, hai miền Triều Tiên lại xảy ra một vụ nổ súng qua lại ở biên giới hôm thứ Sáu tuần trước. Quân đội Bắc Triều Tiên đã tìm cách bắn rơi những chiếc bong bóng chứa truyền đơn mà các nhân vật hoạt động cho dân chủ ở Nam Triều Tiên thả sang miền Bắc. Các giới chức ở Bình Nhưỡng nói rằng những hành động gây hấn này đã hoàn toàn loại bỏ khả năng tiến hành đối thoại giữa đôi bên.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, bão Vong Phong đã giảm cường độ và đang rời Nhật Bản sau khi giết chết ít nhất 2 người và làm 1 người mất tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói rằng bão Vong Phong vẫn có sức gió lên tới 110 km/h sau khi trở thành áp thấp nhiệt đới. Trận bão mang lại mưa lớn cho thủ đô Tokyo vào sáng hôm nay, khiến cho giao thông chậm lại đối với những người đi làm. Tới giữa trưa, đa số các chuyến bay và dịch vụ hỏa xa đã được thực hiện lại. Và lúc mạnh nhất, bão Vong Phong có sức gió lên tới 234 km/h vào hôm thứ Bảy. Cơn bão đã gây thiệt hại nặng cho các nhà cửa khi bão quét qua các hải đảo ở miền nam nước Nhật. Bão làm ít nhất 94 người bị thương và làm hàng chục ngàn người bị mất điện. Truyền thông địa phương nói nhà chức trách kêu gọi hơn 800.000 người sơ tán. Vong Phong là trận bão thứ nhì ập vào Nhật Bản trong tuần qua sau khi bão Phan Von giết chết 7 người, trong đó có 3 binh sĩ Mỹ. Tại Ấn Độ, một trận bão lớn đã giết chết ít nhất 24 người khi quét qua miền đông Ấn Độ, đang tiếp tục trút mưa xuống nội địa Ấn Độ sau khi trở thành một cơn áp thấp nhiệt đới. Cơ quan quốc gia đặc trách ứng phó với thiên tai Ấn Độ cảnh báo dân chúng ở 6 tiểu bang rằng mưa sẽ trút xuống trong ngày hôm nay cho tới ngày 16 tháng 10. Bão Hất Hất đã ập vào đất liền tại phố cảng Visakhapatnam hôm Chủ nhật với sức gió lên tới 195 km/h. Trận bão đã làm cho cây cối và cột điện bị ngã đổ, phá tung mái của nhiều căn nhà ở bang Andhra Pradesh và bang Orissa, nơi mà hơn 15.000 người được giải cứu và ít nhất 400.000 người được sơ tán. Các giới chức nói đa số các ca tử vong là do các tòa nhà xây không đúng tiêu chuẩn bị sập. Quốc hội Ukraine đã chuẩn thuận Bộ trưởng Quốc phòng mới. Đây là vụ thay đổi nhân sự lãnh đạo thứ tư kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3. Người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Stefan Poltorak sẽ lên thay thế ông Valery Heletti sau khi ông này từ chức giữa lúc ông bị chỉ trích gay gắt về lực lượng Ukraine đã đại bại tại Donetsk hồi tháng 8. Bất chấp một thỏa thuận ngưng bắn ký vào tháng trước giữa các lực lượng chính phủ và lực lượng đòi ly khai, giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số khu vực ở đông Ukraine. Trước các cuộc đàm phán hôm nay giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ở Paris với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Moscow nói rằng sẽ không đáp ứng các đòi hỏi giả dối để Mỹ và các nước Âu Châu tháo bỏ những biện pháp trừng phạt đã áp đặt lên nước Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Lavrov kêu gọi các nước đã áp dụng những hạn chế về thương mại hãy đơn phương gỡ bỏ các biện pháp này. Truyền thông tại Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật rằng các chiến đấu cơ của chính phủ đã thả bom tấn công các phần tử đòi ly khai ở khu vực đông nam nước này trong một chiến dịch không kích đáng kể đầu tiên chống lại nhóm ly khai kể từ khi các cuộc hòa đàm khởi sự cách đây 2 năm. Báo Hurriyet tường thuật rằng các chiến đấu cơ tấn công các mục tiêu của Đảng Công nhân Kurdistan, tức PKK, tại tỉnh Harakari hôm Chủ nhật. Các vụ đánh bom được tin là để đáp lại những vụ nổ súng của PKK bắn vào một chốt quân sự trong khu vực. Vụ việc xảy ra giữa lúc căng thẳng đang lên cao vì Thổ Nhĩ Kỳ đã không có bất cứ hành động nào chống lại nhà nước Hồi giáo. Những người biểu tình trong những tuần gần đây kêu gọi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hãy can thiệp từ phía bên kia biên giới, nơi mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang bao vây Kobani. PKK đã ra lệnh kêu gọi người Kurd hãy cầm súng bảo vệ thị trấn, nơi cư dân đa phần là người Kurd. Vụ xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm PKK đã phương hại tới tiến trình hòa bình mong manh mà Ankara và các thủ lãnh nổi dậy đã khởi động từ năm 2012 sau cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập niên đã giết chết hơn 40.000 người. Iran đang chuẩn bị tham gia một vòng thương thuyết mới với Hoa Kỳ và Âu Châu hôm thứ Ba giữa lúc Tổng thống Hassan Rouhani của nước này bày tỏ tự tin vào khả năng sẽ đạt được một sự dàn xếp trước tháng tới. Trong một bài diễn văn đọc trên đài truyền hình vào tối thứ Hai, ông Rouhani nói thế giới đã mỏi mệt và muốn vụ bế tắc ngoại giao giữa Tehran và phương Tây phải được giải quyết trước tháng tới. Các giới chức Mỹ và Liên hiệp châu Âu theo chương trình sẽ gặp các vị tương nhiệm Iran ở Vienna vào ngày hôm nay và ngày mai thứ Tư để thảo luận về các hoạt động hạt nhân của Iran. Những phát biểu của ông Rouhani đánh dấu một khúc quanh tích cực đối với nhà lãnh đạo Iran, nhân vật đã từng nói bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 rằng tiến bộ trong các cuộc đàm phán với phương Tây là cực kỳ chậm. Tổng thống Iran giờ đây tuyên bố ông sẽ duy trì tại bàn đàm phán ngay cả khi sau khi hạn chót để giải quyết vấn đề vào ngày 24 tháng 9 đã qua đi. Hoa Kỳ và các nước P5+1 gồm có Trung Quốc, Pháp, Nga, cộng với nước Đức đang tìm cách hạn chế chương trình nâng cấp uranium của Iran mà nước này nói là chỉ nhằm mục đích hòa bình. Tuy nhiên, những kẻ thù ngoại giao của Iran lo sợ rằng những tiến bộ công nghệ có thể cho phép Tehran phát triển các vũ khí hạt nhân. Ít nhất một người đã tử vong sau khi một trận động đất có cường độ mạnh ập vào vùng duyên hải El Salvador vào chiều tối hôm qua. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói trận động đất đo được 7,4 trên địa chấn kế xảy ra trong biển Thái Bình ở độ sâu 70 km, cách thủ đô San Salvador khoảng 169 km về hướng đông nam. Ông Wilfredo Salgado, thị trưởng của thành phố San Miguel ở El Salvador, nói rằng một người đàn ông đã bị giết chết khi một cột điện đổ và ngã vào ông. Hiện chưa có tin tức gì về những sự thiệt hại hoặc số thương vong. Một khuyến cáo sóng thần do Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương ban hành đối với các vùng duyên hải El Salvador, Nicaragua và Honduras vào lúc ban đầu giờ đã được rút lại.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc. Vừa rồi là nhạc phẩm Happy với Pharrell Williams. Thưa quý vị, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry ngày hôm thứ Hai tại Cairo để bàn thảo về cuộc xung đột Israel-Palestine và cuộc chiến chống lại các phiến quân nhà nước Hồi giáo. Nhưng theo cộng tác viên của chúng tôi từ Bộ Ngoại giao cho biết thì từ Cairo, Bộ trưởng Kerry nói chính quyền Obama tiếp tục có những quan ngại về các hạn chế đối với xã hội dân sự của Ai Cập và sự chuyển giao sang dân chủ. Linh Đan sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật chi tiết sau đây.
Luật biểu tình của Ai Cập cho phép các nhà chức trách cấm chỉ mọi cuộc tụ tập hơn 10 người tại các nơi công cộng. Đó là một trong các biện pháp ngăn chặn sự phục hồi đầy đủ viện trợ tài chính của Hoa Kỳ dành cho chính phủ mới. Hiện vẫn tiếp tục giam giữ các nhà báo và nhiều thành viên của đảng cầm quyền cũ, kể cả Tổng thống đã bị lật đổ. Ngoại trưởng Kerry nói những hạn chế như vậy đối với xã hội dân sự tiếp tục là một phần trong các cuộc đàm phán của ông với các giới chức ở Cairo.
Như hầu hết mọi lần, tôi và ông Bộ trưởng Ngoại giao cũng đã thảo luận về vai trò thiết yếu của một xã hội dân sự năng động, một nền báo chí tự do và phải tuân thủ các thủ tục theo đúng pháp luật. và điều chắc chắn là xã hội dân sự của Ai Cập đã từng vững mạnh hơn và hiện vững mạnh hơn nữa khi mọi công dân có tiếng nói và dự phần vào thành quả của xã hội đó.
Cựu tướng Abdel Fattah al-Sisi đã lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ nhà lãnh đạo dân cử đầu tiên của Ai Cập và sau đó được bầu làm tổng thống. Ông nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng trước rằng ông cam kết tiến hành cải tổ.
Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nước Ai Cập mới, một nhà nước đại diện cho các quyền và tự do, tôn trọng các nghĩa vụ và đảm bảo sự tồn tại của các công dân mà không có loại trừ hay kỳ thị nào. Một nhà nước tôn trọng và thực thi pháp trị và bảo đảm tự do ngôn luận.
Tuy nhiên, có một số người nói ông al-Sisi phải làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ ông nghiêm túc về những cải tổ đó. Giáo sư trường Đại học Hoa Kỳ, ông Akba Ahmed nói.
General Sisi has to very quickly establish himself as a wise, sensible leader.
Tướng al-Sisi phải nhanh chóng tự xác lập là một nhà lãnh đạo khôn ngoan và biết lẽ phải nếu ông ấy muốn tranh thủ được sự tín nhiệm trong thời gian tới. Bởi vì nếu không thì ông sẽ phải thường xuyên chống chọi với tai tiếng là một nhà độc tài quân sự vào một thời điểm mà sau khi cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập dường như đã không còn là thời của các nhà độc tài quân sự nữa.
Nhiều thành viên của đảng cầm quyền huynh đệ Hồi giáo trước đây vẫn còn bị cầm tù, cũng như những người khác chỉ trích chính quyền al-Sisi. Một luật sư nhân quyền và cựu ứng cử viên Tổng thống Khaled Ali nói rằng Tổng thống al-Sisi đang lạm dụng luật pháp.
Ví dụ như người dân xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ cho ông Sisi, những người khác thì xuống đường để phản đối ông Sisi. Những người ủng hộ ông Sisi thì được cảnh sát bảo vệ và không thể bị đụng tới, trong khi những người phản đối ông thì lại bị bắt.
Ai Cập là một phần quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp Israel-Palestine và cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Nhưng bà Sarah Margon của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch nói Washington không thể để điều đó che mờ cuộc vận động cho các quyền tự do dân sự.
Down the line, having human rights, basic fundamental freedoms, expression, association,
assembly. Bà Margon nói, trong tương lai, có nhân quyền, các quyền tự do cơ bản, quyền phát biểu, quyền lập hội, quyền tụ tập, tất cả các quyền đó đều mang tính cấp thiết cho an ninh quốc gia. Và bà cũng nói rằng, nếu chúng ta chỉ nhìn vào đoạn kỳ, thì có nhiều phần chắc sẽ che phủ những triển vọng hòa bình trường kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ cho rằng, trong khi Cairo tìm cách điều giải một nền hòa bình lâu dài hơn giữa Hamas và Israel, thì các nhà lãnh đạo Ai Cập cũng phải đáp ứng các đòi hỏi của chính người dân của họ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, ngày càng có nhiều châu Phi thông tin liên lạc qua tin nhắn điện thoại, mạng truyền thông xã hội và điện thư. Tại Senegal, các chuyên gia về khả năng đọc và viết đang sử dụng những công nghệ mới để động viên và dạy phụ nữ học đọc. Từ ngoại ô Dakar, thông tin viên của đài chúng tôi cho biết là Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNESCO, đã khởi động chương trình vừa kể tại đó vào năm 2012, nhưng hiện đang mở rộng nó tới 6 quốc gia châu Phi khác. Mời quý vị nghe Hồng Hoa điểm bài tường thuật trong chương trình Câu chuyện phụ nữ kỳ này.
Bà Mariama Duffy đang học viết và làm việc với những con số. Ngồi trước TV trong nhà tại khu Pikain ở Diema Mawek, một khu ngoại ô thu nhập thấp của Dakar, bà Mariama đang học chữ qua một chương trình truyền hình. Bà bắt đầu theo dõi chương trình tự học này tại nhà một năm trước đây, khi bà 39 tuổi. Tổ chức UNESCO đã hợp tác với Bộ Giáo dục Senegal sản xuất các chương trình dạy đọc viết hàng ngày trên đài truyền hình quốc gia. Có ngày họ dạy đếm, những ngày khác họ dạy đánh vần. Các phụ nữ tham gia học nói rằng, các bài học như thế này giúp họ trở nên độc lập hơn. Bà Mariama cho biết.
Những ngày này cầm điện thoại di động, tôi có thể đọc tin nhắn và gửi tin nhắn nữa. Tôi không còn phải đi tìm người đưa điện thoại của mình cho họ để họ đọc giúp tôi nữa.
Thank you.
Sau khi họp xong, bà Mariama bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho chồng và ba đứa con. Bà nói các bài học rất tiện lợi. Bà có thể theo dõi được 3 chương trình một tuần, mặc dù bà làm việc toàn thời gian và phải mất 2 tiếng đi xe buýt đi làm mỗi ngày. Các nguồn quỹ cung cấp cho việc dạy chữ ở Senegal còn hạn hẹp. Trong khi đó, những chương trình tự học ở nhà thì lại rẻ tiền và dễ quản lý. Nhưng cũng có một số người thích đến lớp học hơn. Tại ngôi trường tiểu học chỉ cách nhà bà Mariama 10 phút này, nhiều phụ nữ đang nắn nót, tập viết tiếng Pháp trên chiếc bảng phấn. Ít nhất 2/3 số người lớn mù chữ ở Senegal là phụ nữ. Nhưng bà Asto Kita, cũng 39 tuổi, nói rằng học không bao giờ là quá muộn. Bà chia sẻ.
Con tôi cười tôi. Chúng nghĩ thật buồn cười khi tôi tuổi này rồi, còn đi học. Khi tôi làm sai, chúng sửa cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó và tôi không có gì để hối hận cả.
Giáo viên Mamadou Diallo dựng lên một màn hình dạy học tương tác, sử dụng một chiếc máy chiếu và chiếc máy tính xách tay của mình. Các học sinh sử dụng màn hình đó khi đến giờ học toán. Ông cho biết.
Khi những người phụ nữ lần đầu tiên thấy chiếc màn hình tương tác này, họ bị cuốn ngay vào nó và hồi hộp muốn dùng thử nó. Tôi đã nói với họ rằng đầu tiên chúng ta cần phải học trên bảng phấn trước khi giải toán trên chiếc màn hình tương tác này. Được học cách sử dụng công nghệ mới đã trở thành một niềm vui đối với họ.
Quay trở lại lớp học, ông Diallo gọi một học sinh đọc một câu đố toán và giải phép tính đầu tiên. Bà Mame Ndak Mbok, 50 tuổi, giơ tay và bắt đầu đọc câu đố trên chiếc bảng phấn. Câu đố của ngày hôm nay là: chúng ta ra cửa hàng mua 3 con gà, mỗi con 3.500 CFA. Vậy tổng cộng là bao nhiêu tiền? Tổ chức UNESCO cung cấp tiền cho mỗi lớp để đầu tư. Bà Mame Ndak Mbok là thủ quỹ cho việc kinh doanh mà lớp bà điều hành. Những người phụ nữ sẽ mua thức ăn với số lượng lớn và bán đi để kiếm lời. Họ tập thực hiện những giao dịch như thế này trong lớp học.
Chúng tôi bắt đầu với khoảng 100 đô la và đi tới chợ. Chúng tôi mua một cân hành với giá 1 đô la và bán chúng với giá 1 đô la 20 cent một cân. Chúng tôi được giữ lại phần lợi nhuận và trả lại 1 đô la cho nhóm và cứ tiếp tục làm như thế. Hiện tại lớp chúng tôi đã kiếm được 700 đô la rồi.
Các lớp học mở vào các buổi tối, 3 lần một tuần. Các lớp học như thế này đều miễn phí và phụ nữ có thể tới lớp đến chừng nào họ muốn. UNESCO sẽ mở rộng chương trình này tới Kenya, Nigeria và Gambia, cùng với 6 quốc gia châu Phi khác thực hiện chương trình dạy chữ tương tự như thế này trong năm nay.
Cảm ơn Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, nhà vận động cho quyền của trẻ em người Ấn Độ, Kailash Satyarthi, người vừa đoạt giải Nobel Hòa Bình cùng với cô Malala Yousafzai của Pakistan, trong 3 thập niên vừa qua đã giải phóng cho khoảng 80.000 trẻ em khỏi cảnh bị làm lao động nô lệ. Tại New Delhi, thông tin viên của đài chúng tôi đã nói chuyện với 2 thanh niên được tổ chức của ông Satyarthi giải cứu cách đây nhiều năm và với chính người đoạt giải, đã gợi sự chú ý vào vấn đề lớn này. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật chi tiết sau đây.
Tuổi thơ duy nhất mà em Manna Ansari, năm nay 18 tuổi, còn nhớ là lê lết ở các mỏ Mika cùng với cha mẹ trong một ngôi làng nghèo khó của bang Jharkhand, một trong những bang lạc hậu nhất ở Ấn Độ. Ngay từ năm lên 6, em bắt đầu đi vào quặng vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày. Việc này không phải là bất thường ở làng mà tất cả các cư dân, kể cả trẻ em, đều đi làm cho các mỏ Mika.
Bọt down jana padta hai, aur...
Em Ansari nói em phải đi sâu vào lòng đất, nguy hiểm lắm, em thường rất sợ bị vấp ngã, em thường đổ mồ hôi hột, có lẽ vì thiếu dưỡng khí và có khi tay em bị đá cắt. Vào cuối một ngày làm việc dài 9 tiếng đồng hồ, tất cả số quặng mà đôi tay bé xíu đó có thể thu góp sẽ kiếm được chừng 10 xu Mỹ.
Cuộc đời của em Ansari chuyển qua một bước ngoặt lớn khi những người hoạt động của phong trào cứu trẻ thơ do khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Kailash Satyarthi sáng lập đã cứu em và đưa em tới một cơ sở phục hồi. Nay là một sinh viên sắp ra trường Đại học Delhi, Ansari nuôi mộng trở thành bác sĩ. Ông Satyarthi đã từng làm việc từ hơn 3 thập niên để cứu vớt các trẻ em làm những công việc nặng nhọc trong các công nghiệp sản xuất thảm, vòng đeo tay, gạch, mỏ v.v. Nhưng trước khi giải Nobel Hòa Bình được công bố, cuộc vận động để giải phóng cho hàng ngàn trẻ em từ một văn phòng khiêm tốn ở New Delhi không mấy được biết đến ở Ấn Độ. Thực vậy, điều chớ trêu là trong khi người cùng được trao giải, cô Malala Yousafzai là một cái tên mà ai cũng biết đến, thì nhiều người, kể cả các ký giả trẻ, đều đặt câu hỏi Satyarthi là ai? Điều đó không có gì là lạ, mặc dầu ông Satyarthi đã làm việc không ngừng để thu hút sự chú ý đến vấn đề lao động trẻ em. Sự kiện xã hội chấp nhận lao động trẻ em vẫn còn phổ biến. Hiện tượng này phát sinh từ tư tưởng là các gia đình nghèo không có chọn lựa nào khác là gửi con em đi làm. Nhưng ông Satyarthi nêu ra rằng hàng triệu người trưởng thành thất nghiệp phải làm cái công việc mà các trẻ em đang làm.
Most of the jobless adults are none but the very parents of these children.
Phần lớn những người trưởng thành thất nghiệp lại chính là phụ huynh của các em nhỏ này. Trẻ em được chọn làm việc bởi vì chúng là loại lao động rẻ tiền nhất hay không phải trả tiền, còn cha mẹ chúng lại vẫn thất nghiệp. Khi xóa được nạn lao động trẻ em là chúng ta tạo được công ăn việc làm mới cho người lớn.
Tổ chức của ông Satyarthi có biện pháp trực tiếp để cứu vớt trẻ em, những người hoạt động thu thập thông tin về nơi trẻ em được tuyển dụng, rồi tiến hành các cuộc bố giáp bất ngờ với sự hỗ trợ của giới thi hành công lực. Công việc không dễ dàng, người hoạt động, kể cả ông Satyarthi thường bị đánh đập, hăm dọa hay đe nẹt. Nhưng ông Satyarthi âm thầm cảm thấy hài lòng khi chứng kiến trẻ em được mình cứu vớt lớn lên thành những người trưởng thành độc lập, có học thức. Một trong những em này là Suman Kumar Mato, 20 tuổi, làm thiết kế đồ họa tại văn phòng của phong trào cứu vớt trẻ thơ với số lương khoảng $250 một tháng. Ngay cả 13 năm sau, các ký ức lúc còn phải đi giúp việc nhà vẫn còn hằn sâu trong trí em. Khi 18 tuổi, em đã đi làm cùng với mẹ trong một ngôi nhà ở Bihar lúc bà lâm bệnh. Bị buộc phải mượn tiền của chủ để chữa bệnh, bà đã kể lại đứa con làm thay cho mình.
Jab maa chali gayi to mujhe sara ghar ka kaam karna padta tha aur nahi kar paane pe jo hai wo mujhe daantte the.
Em Mato nói sau khi mẹ nghỉ việc, em đã phải gánh vác việc giặt giũ lau nhà. Nếu không làm được, em bị la mắng và đôi khi bị đánh đập. Em nói em thường nhìn con em của chủ đi học và tự hỏi tại sao mình không được làm như thế. Những người hoạt động thuộc phong trào cứu vớt trẻ thơ đã cứu em ra sau khi bà mẹ yêu cầu được giúp đỡ. Nhưng trong khi công tác của ông Satyarthi góp phần phục hồi cho nhiều trẻ em như Ansari và Mato, thì hàng triệu em vẫn ở trong cảnh làm nô lệ. Tuy công việc nguy hiểm dành cho trẻ em dưới 14 tuổi là phi pháp ở Ấn Độ, không có lệnh cấm chung về lao động trẻ em, một bộ luật cấm mọi hình thức lao động trẻ em vẫn còn nằm lây lất ở Quốc hội. Hậu quả là cảnh hàng triệu trẻ em làm việc quần quật ở các sạp hàng trên lề đường, trong các cửa hiệu và tại các nhà hàng hay các tư gia, ngay tại thủ đô Ấn Độ. Ông Satyarthi hy vọng giải thưởng thu hút sự chú ý vào vấn đề lao động trẻ em sẽ giúp tranh thủ được thêm hậu thuẫn của chính phủ mới. Ông nêu ra rằng chính phủ này được đặt dưới sự lãnh đạo của một người có gốc gác khiêm tốn, đã phụ giúp cha điều hành một quầy bán trà.
Now a tea boy has become the prime minister of the country. It's his turn.
Nay một cậu bé bán trà đã trở thành thủ tướng của Ấn Độ. Bổn phận của ông ấy bây giờ là bảo đảm rằng không còn đứa trẻ nào phải làm lao động trẻ em nữa. Dĩ nhiên không phải đứa trẻ nào cũng có thể trở thành thủ tướng, nhưng ít nhất các em có thể được đi học và được hưởng một nền giáo dục tốt.
Có thể còn phải nhiều năm nữa điều đó mới xảy ra được, nhưng trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho một người đã phục vụ cho lý tưởng đó rất có thể đem lại động năng mới thúc đẩy cho cuộc tranh đấu.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ở những nước mà nền pháp trị còn yếu hoặc thiếu vắng nền pháp trị, thường không có sự tôn trọng các quyền con người của các cá nhân thuộc những nhóm thiểu số. Mặc dù các nước tham gia Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu hay OSCE đã cam kết duy trì nền pháp trị, ở một số nước, những cá nhân thuộc các nhóm thiểu số tiếp tục bị từ chối quyền con người đầy đủ. J. Brian Atwood, người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tại Hội nghị thực thi khía cạnh con người của OSCE đang diễn ra tại Warsaw, chỉ ra một số điển hình. Tại Georgia, sắc dân Georgia ở những vùng Nam Ossetia và Abkhazia bị Nga chiếm đóng, tiếp tục bị từ chối quyền sở hữu và tự do đi lại. Bạo lực dân tộc chủ nghĩa và thanh lọc sắc tộc xảy ra ở khu vực bán đảo Balkan trong những năm 1990 vẫn tiếp tục có tác động tiêu cực đến khu vực này. Một số giới chức tiếp tục phủ nhận tội ác chiến tranh nghiêm trọng, bao gồm cả tội diệt chủng tại Srebrenica ở Bosnia. Hoa Kỳ hối thúc giới chức và công dân ở Bosnia, cũng như khắp những nơi khác của khu vực, tiếp tục nỗ lực hướng tới hòa giải giữa các dân tộc. Ngoài ra, Bosnia cần thực thi phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu trong vụ Sejdić-Finci, cho phép mọi công dân không phân biệt dân tộc được cử nhiệm và được đại diện ở mọi cơ quan thuộc cấp nhà nước. Tại hội nghị thực thi khía cạnh con người của OSCE, ông Atwood cũng nêu ra luật quốc tịch có tính bao quát của Hungary mà có thể gây nên tình hình căng thẳng qua biên giới và giữa các sắc tộc. Hoa Kỳ kêu gọi Hungary đảm bảo rằng việc Hungary thể hiện mối quan tâm của họ đối với người Hungary thiểu số ở các nước như Ukraine là phù hợp và mang tính xây dựng. Hành động của Nga ở Ukraine cho thấy những ví dụ rõ ràng của cả hai việc từ chối quyền người thiểu số và tước đoạt quyền người thiểu số. Nga đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine với lý do bảo vệ sắc dân Nga ở Ukraine. Ở bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng, quyền tín ngưỡng, ngôn ngữ và văn hóa của người thuộc cộng đồng Tatar ở Crimea cũng như các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác đang bị tấn công. Hai nhà lãnh đạo cộng đồng nổi bật nhất là Mustafa Jemiev và Refat Chubarov bị cấm quay trở lại Crimea, quê hương của họ, trong 5 năm. Những sắc dân thiểu số khắp các nước thuộc OSCE phải được bảo vệ và quyền của họ phải được tôn trọng.
Sau đây mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Quốc hội Ukraine đã chuẩn thuận Bộ trưởng Quốc phòng mới. Đây là vụ thay đổi nhân sự lãnh đạo lần thứ tư kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia, ông Stephen Poltorak, sẽ thay thế ông Valery Heletay sau khi ông này từ chức giữa lúc ông bị chỉ trích gay gắt về sự đại bại của lực lượng Ukraine tại Donetsk hồi cuối tháng 8. Bất chấp một thỏa thuận ngưng bắn ký hồi tháng trước, giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số khu vực ở đông Ukraine. Tại Tây Phi, một nhân viên y tế Liên Hiệp Quốc lây nhiễm Ebola trong khi làm việc ở Liberia đã qua đời tại một bệnh viện Đức. Bệnh viện St. George ở Leipzig loan báo là bệnh nhân 56 tuổi đã từ trần đêm qua mặc dù đã được tận tình cứu chữa. Được biết, nhân viên của Liên Hiệp Quốc này xét nghiệm dương tính đối với virus Ebola hôm 8 tháng 10. Đây là trận dịch Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay và Liberia là nước có số ca nghi nhiễm và số ca được xác nhận nhiều nhất với tất cả 4.000 ca. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các vị chỉ huy quân sự Mỹ sẽ gặp các vị bộ trưởng nước ngoài để thảo luận về các nỗ lực để chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Một người phát ngôn của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Mỹ, nói rằng các cuộc đàm phán tại căn cứ không quân Andrews bên ngoài Washington sẽ gồm những thách thức và viễn kiến về một con đường để tiến tới phía trước.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.